Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Bạn đang nghe ca khúc Ban Mai Xanh, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Châu từ hàng chục năm trước và đến bây giờ vẫn được người nghe yêu thích. Cùng với giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Khánh Linh, giai điệu ca khúc du dương như đưa người nghe trở về với những điều giản dị của niềm tin, của tình yêu. Và điều cho ta sức mạnh chính là một ước mơ về phía mặt trời xanh mà Thu Loan gọi đó là ước mơ xanh.
Vâng, nói về ước mơ xanh khiến Hoàng Sơn nhớ tới hình ảnh những người dân miền Trung thương yêu. Ở nơi đó, dù mưa bão vẫn thường trực trong nỗi lo, bão tố cũng đã làm thay đổi bao số phận con người. Thế nhưng, chính bão tố buộc con người phải vươn lên, vượt qua nỗi đau để tồn tại. Và hẳn họ đã vượt lên những cuồng phong bão tố ấy cũng bởi một ước mơ xanh ở phía trước.
Thu Loan và Hoàng Sơn sẽ cùng các bạn nói về điều này nhiều hơn bởi những giai điệu lắng động trong mục Câu chuyện âm nhạc và đối thoại cùng nhà báo Lê Huyền, lắng nghe chia sẻ của chị từ góc nhìn của một nhà báo về ước mơ xanh. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
Hòa cùng dòng chảy yêu thương hướng về đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ, tại nhà hát VOH Music One, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Làn Sóng Xanh phối hợp cùng chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt tổ chức đêm nhạc Việt Nam tử tế gây quỹ ủng hộ. Nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt nhiệt tình tham gia như ca sĩ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Đức Tuấn, Uyên Linh, Eric. Theo ban tổ chức, toàn bộ số tiền bán vé và đóng góp tại chỗ cũng như chuyển khoản được chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt sử dụng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vượt qua giai đoạn này.
Nhạc sĩ Văn Ký, tác giả ca khúc Bài Ca Hy Vọng, cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam, đã qua đời tại Hà Nội ở tuổi 92. Nhạc sĩ Văn Ký là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông tích cực tham gia ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam. Đến nay, nhạc sĩ viết khoảng 400 tác phẩm âm nhạc, trong đó có ca khúc, ca kịch, nhạc, múa, giao hưởng. Sáng tác của ông có đề tài phong phú, nhiều cảm xúc, đầy chất trữ tình, trong sáng, lạc quan. Nhiều ca khúc của ông được các thế hệ khán giả yêu mến như bài ca Hy vọng, Tây Nguyên bất khuất, Tiến lên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, v.v.
Chương trình Làn sóng xanh 2020 đã quay trở lại thị trường âm nhạc với tên gọi Làn sóng xanh Party. Đây là bước khởi động chuẩn bị bình chọn cho giải thưởng Làn sóng xanh lần thứ 23. Làn sóng xanh Party là chương trình có sân khấu biểu diễn hoành tráng, nơi các ca sĩ biểu diễn trực tiếp lần đầu tiên các bài hát mới và cũng là sân khấu giới thiệu gương mặt mới, những ca khúc đang nằm trong top 10 bảng xếp hạng Làn sóng xanh hàng tuần. Tham gia show diễn lần đầu tiên của Làn sóng xanh Party là những gương mặt ca sĩ nổi bật hiện nay như Ngô Kiến Huy, Đức Phúc, Quân AP.
Ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu đến khán giả một sáng tác mới là Tháng 10. Tiếp sau những Bông hồng, Thủy tinh, Mắt đen, Tiếng gọi, Cơn mưa tháng 5, thì Tháng 10 sẽ nằm trong danh mục những bản tình ca tuyệt đẹp của Bức Tường. Ca khúc do guitarist của ban nhạc Trần Tuấn Hùng sáng tác được thu âm trong quãng thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Âm nhạc của ca khúc Tháng 10 tưởng chừng đơn giản nhưng đầy tình cảm. Chủ đề âm nhạc quen thuộc, ca từ và nội dung đơn giản nhưng thông qua phần hòa âm, thể hiện của ban nhạc, Tháng 10 mang vẻ đẹp của một tâm hồn dạt dào xúc cảm lại không hề ủy mị.
Sau thời gian dài úp mở, Virus đã chính thức cho ra mắt ca khúc mang tên Nói chia tay thật khó. Đây là dự án đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của cả ba nghệ sĩ Virus, Thủy Chi và Trấn Thành. Đặc biệt, đây có thể nói là lần đầu tiên MC Trấn Thành chính thức góp giọng trong một sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Vẫn với giọng hát trong trẻo đặc trưng của mình, Thủy Chi tiếp tục chinh phục khán giả khi mang tới một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng day dứt.
Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam tiếp tục tổ chức đêm nhạc Con thuyền không bến 7 dành cho những khán giả yêu mến dòng nhạc tiền chiến. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự góp mặt của các ca sĩ Đức Long, Mai Hoa, Hồ Trung Dũng. Những bài hát khiến bao thế hệ người yêu nhạc thổn thức như Con thuyền không bến, Gửi người em gái, Xin còn gọi tên nhau sẽ được các ca sĩ trình bày như một món ăn tinh thần khác lạ đến với khán giả. Tại đây, khán giả sẽ được chìm đắm với những bản nhạc trữ tình của dòng nhạc tiền chiến để có những phút giây lắng đọng nhớ về những thăng trầm cuộc sống. Các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần. Mục Câu chuyện âm nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, miền Trung, miền quê nghèo và phải hứng chịu nhiều cơn thiên tai mỗi năm, nhưng lại có phong cảnh biển hồ sông núi hữu tình nên còn thường được gọi là miền Thủy Dương trong thi ca văn học. Từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ sáng tác. Trong số nhiều ca khúc viết về miền Trung, bài hát Thương về miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh là một trong những ca khúc hay và nổi tiếng, đã ở lại lâu dài trong lòng người yêu mến nhạc trong suốt gần 60 năm qua. Những người con của miền Trung khi xa quê, dẫu lưu lạc khắp bốn phương trời, ai cũng luôn nhớ về miền quê vốn chịu nhiều thiên tai bão lũ, thương về người quê hiền lành chất phác nhưng giàu lòng nhân hậu bao dung. Tâm tình của người nghe nhạc đã xúc động và đồng cảm với nỗi nhớ quê của những người con đi xa miền Trung. Càng đi xa, càng vẫn còn thương sao lạ thương.
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao lạ thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngựa đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn thế duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh. Vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa một hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người tông reo vẫn còn.
Là một người con của miền Trung thân yêu, cố nhạc sĩ An Thuyên thấu hiểu đến tận cùng những nhọc nhằn gian khó của mảnh đất và con người quê ông. Ông đã ví miền Trung như chiếc đòn gánh cong hai đầu. Giữa những ngày mưa lũ khủng khiếp vừa qua, mới thấy hết chiếc đòn gánh ấy đã phải oằn mình gánh chịu thiệt thòi như thế nào.
Vâng, miền Trung chưa khi nào được yên ả, bởi đây là vùng rốn bão của giải đất hình chữ S. Và lúc này, Hoàng Sơn lại nhớ tới những vần thơ của nhà thơ Trần Đình Ngôn. Có nỗi đau nào hơn thế miền Trung ơi, chưa đầy tháng đã bao lần lũ quét, nhìn dòng xoáy cuồn cuộn chảy xiết, ai cầm lòng mà nước mắt không rơi.
Vâng, những con số thiệt hại về người và của tăng chóng mặt sau những cơn bão, những trận lũ lụt lịch sử vừa qua khiến mỗi ai trong chúng ta không khỏi bùi ngùi đau xót và trào lên một niềm xót thương vô hạn.
Ca khúc Gọi tên anh đồng đội ơi là một sáng tác mới của tác giả Trần Tùng. Hiện là một biên tập viên của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, Trần Tùng đã rất xúc động khi đọc bài thơ của các đồng nghiệp, nhà báo Bùi Tiến và nhà báo Chiến Văn. Ngay lập tức, anh đã sáng tác ca khúc và cùng người bạn đời của mình trực tiếp thể hiện, tự thu ca khúc ngay trong đêm để thay nén tâm nhang gửi đến các anh hùng đã hy sinh vì miền Trung thân yêu.
Còn ai không?
Trần Tùng chia sẻ, như là một mối lương duyên vậy, trong tâm trạng nghẹn ngào thương xót vì sự ra đi của 13 cán bộ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng Ba. Hai bài thơ rất hay vì sự chân thật khi nói về tình đồng đội yêu thương gắn bó, về nỗi đau trước sự mất mát hy sinh của các anh. Từng câu thơ như ngấm sâu vào trong tôi và những ý thơ lời nhạc như quyện vào nhau vậy. Tôi đã sử dụng hai khổ đầu trong bài thơ của nhà báo Bùi Tiến kết hợp với ba khổ trong bài thơ của nhà báo Chiến Văn để nói về tâm trạng của những người lính đi tìm đồng đội của mình trong mưa gió, nơi rừng sâu, mưa và đất đá sụt lở. Và hy vọng rất mong manh. Tiếng gọi đồng đội ơi vang lên trong mưa bão mịt mùng. Tiếng gọi đã khàn nhưng vẫn vang xa. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh ca khúc Gọi tên anh đồng đội ơi, Những ngày qua, nhiều ca khúc hướng về miền Trung đã được các nhạc sĩ sáng tác bằng cả tấm lòng cảm thông chia sẻ. Nhạc sĩ Y Sang Tuyên đã viết ca khúc Tôi sẽ về Huế ơi, bài hát ra đời với cảm xúc khi chứng kiến những hình ảnh mưa lũ tại Huế, nơi có những người bạn thân của anh. Những nét giai điệu vừa mang hơi thở hiện đại nhưng cũng rất gần gũi với Huế, được phát triển dựa trên bài dân ca Lý Mười Thương vốn rất quen thuộc trong lòng khán giả yêu nhạc, đã mang lại những cung bậc đầy xúc động người nghe. Hòa vào chung những cảm xúc của các nhạc sĩ hướng về miền Trung, nhạc sĩ Quỳnh Hợp cũng đã sáng tác một chùm ca khúc, đa số phổ nhạc từ những bài thơ mà chị bắt gặp, để lại trong chị những nỗi niềm day dứt. Tiếp sau bản Rock trong mưa gây ấn tượng mạnh với niềm đau đớn xót thương, ca khúc Miền Trung ơi thương lắm, với nhịp điệu nhanh, tiết tấu sôi động đã thể hiện được tinh thần mạnh mẽ kiên cường của người dân miền Trung cũng như những sẻ chia của đồng bào cả nước. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp tâm sự, câu chuyện của bài hát rất dễ cảm nhận vì những thông tin về bão lũ ở miền Trung đã đầy ắp các phương tiện thông tin đại chúng. Cả miền Trung đang hứng chịu những trận mưa, bão lũ. Nhìn những mái nhà bị cuốn trôi bởi mưa lũ, núi đồi sạt lở, rừng cây bị đổ sạt. Bài hát này chia sẻ một cách sâu sắc nhất, gần gũi nhất với những mất mát của người dân miền Trung.
Miền Trung, trắng rừng, trắng đồi bão về. Lũ quét, trắng làng, trắng phố. Trắng đêm, trắng khăn tang nao nề. Miền Trung, tiếng gọi đồng đội nghẹn lòng. Trắng xóa, mình mong nước, người miền Trung trắng tay. Miền Trung ơi thương lắm, gánh hơi đầu sau trước, bất lực và tuyệt vọng trong bão lũ vẫn kiên gạt. Miền Trung ơi thương lắm, thức trắng đêm gói bay chuyến hàng cứu trợ, ấm áp tình yêu thương.
Và còn nhiều những ca khúc khác nữa đã được các nhạc sĩ viết nên bằng cả niềm thương cảm, sự đau xót và một sự sẻ chia những nỗi đau đến tột cùng với những người dân vùng lũ, như Miền Trung ơi thương lắm, Cánh chim lạc của Lưu Thiên Hương, Miền Trung ơi nước mắt lại rơi của Vân Khánh, Thương quê của Hữu Tranh, với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau về tinh thần, giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện, thông điệp lan tỏa yêu thương từ âm nhạc trong mục đối thoại âm nhạc sau đây, qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thu Loan và nhà báo Lê Huyền.
Đối thoại âm nhạc.
Xin chào nhà báo Lê Huyền, nguyên Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước hết, xin được cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình Âm nhạc và Đời sống.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Loan và xin chào các thính giả đang nghe chương trình.
Thưa chị, miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Cùng với người dân cả nước quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua cơn hoạn nạn, thì rất nhiều văn nghệ sĩ đã chia sẻ với người dân nơi đây qua những bài thơ, ca khúc và các chương trình nghệ thuật nhằm gây quỹ từ thiện. Dưới góc nhìn của một nhà báo, chị có thể chia sẻ những cảm xúc của mình về những nghĩa cử này ạ?
Có lẽ cái cảm xúc lớn nhất của tôi đó là sự xúc động. Và tôi rất muốn thay mặt những người dân cảm ơn những nghĩa cử tốt đẹp của các cái văn nghệ sĩ trong những ngày vừa qua. Có thể nói là chỉ trong một thời gian rất là ngắn, nhưng các văn nghệ sĩ đã có những hoạt động ủng hộ. Và điều lớn nhất đó là các chị đã làm được, đó là những tấm lòng, đã gọi những tấm lòng. Qua đóng góp của các anh các chị thì đã cảm hóa, đã rung động được rất là nhiều những cái trái tim và góp phần dấy lên càng nhiều những việc làm tốt đẹp hướng về miền Trung. Thế và tôi cảm thấy những nghĩa cử của các anh các chị trong ngày vừa qua nó giống như những cái đốm lửa nhỏ trong đêm đông, và nó đã thắp lên cái ánh sáng rất là ấm áp về lòng nhân ái, về tinh thần đoàn kết, biết đùm bọc nhau trong lúc khó khăn, vốn là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thế và một cái cảm xúc nữa đó là tôi cảm thấy rất cảm phục và rất tự hào. Có thể bạn sẽ cười, nhưng cá nhân tôi thì vừa cảm phục, tự hào và cũng vừa bất ngờ trước những cái hoạt động thiện nguyện của các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ trẻ trong những ngày vừa qua. Bởi vì như các bạn đã biết, không phải lần đầu tiên chúng ta mới có các hoạt động ủng hộ miền Trung bị lũ lụt, mà hoạt động này thì đã có từ nhiều năm. Nhưng rõ ràng năm nay là cái năm ấn tượng nhất về sự vào cuộc của các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung. Bình thường thì họ xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rất là hiện đại, như các ca sĩ Thủy Tiên, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Đức Tuấn, Uyên Linh và nhiều nghệ sĩ khác nữa. Vậy mà những ngày qua thì họ đã vào cuộc, đã xuất hiện rất là dung dị, rất thân thương và rất là gần gũi. Điều đó đã khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng và thấy có niềm tin về lớp trẻ. Chúng ta thấy có niềm tin rằng trên bầu trời hôm nay, ngày mai thì vẫn còn rất nhiều những ngôi sao xanh, và cuộc sống này thì còn rất nhiều những điều tốt đẹp.
Vâng, thưa chị, có người nói những ca khúc miền Trung nghe là đã thấy quặn thắt một niềm thương cảm rồi. Làm một nhà báo, chị có lẽ thì chị không chỉ đồng cảm với câu nói ấy, mà còn có những góc nhìn chân thực và một cảm xúc nghệ thuật với những ca khúc về miền Trung. Và những ca khúc về miền Trung đã có cái sức lan tỏa như thế nào?
Vâng, có lẽ những ca khúc viết về miền Trung, kể cả những ca khúc nổi tiếng từ lâu như là Thương Về Miền Trung, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Về Miền Trung, Thương Về Xứ Huế, Quảng Nam Yêu Thương, vân vân. Hay những ca khúc vừa mới sáng tác thì trong những ngày vừa qua ấy, khi nghe thì đều rất xúc động. Đặc biệt đối với cái ca khúc mà mới sáng tác đã được người nghe đón nhận rất trân trọng. Chúng ta nghe thì thấy đau nhưng mà không thấy yếu mềm. Các ca khúc thì tôi thấy vừa mang được tính thời sự và cũng vừa khẳng định một cái nguồn năng lượng sáng tạo rất lớn của các văn nghệ sĩ. Nguồn năng lượng được xuất phát từ trái tim đến với trái tim độc giả, thính giả. Nên những giai điệu, những ca từ rất ấm áp, rất ngọt ngào, cho dù nói về nỗi đau và sự mất mát. Và qua các cái ca khúc ấy, thì càng khẳng định cái sức mạnh của thơ ca, của âm nhạc, của văn hóa nghệ thuật và vai trò quan trọng của các văn nghệ sĩ. Nói như cố Tổng Bí thư Trường Chinh mà dưới bút danh nhà thơ Sóng Hồng: đi trước thời gian, đánh thức buổi bình minh, giúp thời đại tiến nhanh hơn chút nữa. Các anh các chị thực sự đã làm được cái việc là đánh thức bình minh trong lòng mọi người và trong thời đại. Bình minh đó chính là thông điệp: mỗi người Việt Nam đừng vô cảm trước nỗi đau của đồng bào. Bầu ơi thương lấy bí cùng, hãy làm được gì đó dù nhỏ thôi, tùy điều kiện của mình để chia sẻ, để giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn hoạn nạn.
Vâng, có thể nói bằng rất nhiều hình thức truyền tải, sẻ chia và lan tỏa yêu thương, những văn nghệ sĩ chính họ đã viết nên những ước mơ xanh cho đồng bào miền Trung, cũng như triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung. Là một nhà báo, chắc hẳn chị cũng muốn chia sẻ thông điệp gửi đến miền Trung thân yêu lúc này ạ.
Vâng, có lẽ thông điệp mà tôi muốn gửi tới miền Trung lúc này đó là: miền Trung ơi, hãy yên lòng, hãy dũng cảm kiên cường để cùng nhau để vượt qua những cái tổn thất và đau thương mất mát. Miền Trung không cô đơn, cả nước vẫn đang sát cánh cùng miền Trung thân yêu. Chúng ta đã từng hát niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui, thì chúng ta cũng đừng để mất niềm tin. Chúng ta luôn đem theo bên mình những ước mơ xanh, thì mọi gian nan thử thách rồi sẽ qua, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.
Vâng, thưa quý vị, những ngày này tiếng gọi miền Trung lại vang lên tha thiết và đầy day dứt. Nhưng cũng chính những ngày này, chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình nghĩa đồng bào ấm áp, càng thêm quý, thêm thương miền Trung, khúc ruột của Tổ quốc. Và Thu Loan cũng muốn gửi những vần thơ của nhà thơ Trần Đình Ngôn, và có lẽ cũng là ước nguyện của tất cả chúng ta lúc này. Quê hương ơi, mong sớm được bình yên, trên mảnh đất vốn chịu nhiều nắng lửa, và còn chịu cả mưa dông bão lũ, hãy vượt qua, ta vững bước đi lên. Một lần nữa, xin được cảm ơn nhà báo Lê Huyền đã dành thời gian cho chương trình Âm nhạc và Đời sống.
Xin cảm ơn chị. Xin chào các thính giả.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
Một màu xanh đã
cho ta, nhưng cảm giác ôi sao lạ quá. Thấy yêu đời, yêu mọi người, yêu quê hương thắm tươi màu xanh. Nào ta hãy đến bên nhau, hãy quên hết đi bao buồn đau. Có một màu xanh tuyệt vời sẽ cho ta thấy yêu cuộc đời. Đẹp làm sao bầu trời xanh, núi rừng xanh, cánh đồng cũng xanh, biển bạc ngàn một màu rất xanh, màu cuộc sống. Ôi màu xanh của thiên nhiên đã cho ta cảm giác bình yên, cho tình yêu thương mãi vững bền, cho cuộc đời này vui thêm. Hãy vươn bước cùng bên nhau, xóa tan đi những nỗi niềm đau, cho trẻ thơ sẽ mãi an lành, cho mọi người nhiều an vui vì màu sẽ mãi.